ra biển đứng nghe trề, tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi rồi xa.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình PPSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Thắng thưa anh.
Dạ vâng, xin chào cô Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, nắng nay khỏe không thưa anh?
À vâng, về thì cũng hãy còn đang cố gắng hồi sức sau một chuyến đi dài thưa chị, đi qua bên Cộng Hòa Séc.
Cộng Hòa Séc, anh đi, anh về hôm nào?
À về là coi như là sáng thứ hai, sáng sớm thứ hai. Lẽ ra là về thứ bảy nhưng mà tự vì ở bên đó có trận bão tuyết rất lớn thưa chị.
Oh.
Ở nguyên vâng, ở nguyên Trung Âu là bị bão tuyết lớn lắm.
Wow.
Theo người dân bản xứ họ nói là 12 năm. Ừ. Bây giờ mới có trận tuyết lớn như vậy. Thành ra biết bao nhiêu là chuyến bay bị hủy. Thành ra chúng tôi lại phải ở lại thêm qua đêm ở tại Praha.
Oh.
Ngay tại phi trường.
Yeah.
Xong rồi hôm sau đi thì là tới Amsterdam. Thì ở tại Amsterdam thì lại chuyến bay bay trễ, đi trễ thì nó không connecting được, không trung chuyển được. Thành ra lại phải lấy chuyến khác mà nó đầy nghẹt rồi. Phải biết bao nhiêu người cũng bị tương tự đó. À, chúng ta phải đi đến 3-4 chuyến rồi mới về đến nhà.
Nhà lúc đó là về đến nhà là đúng là home sweet home à. Mừng quá.
Và và hành lý nó đi, nó đi chơi chỗ khác hai hôm sau nó mới về.
Okay, nhưng mà nó cũng cũng vẫn phải về đúng không, chứ nhiều khi nó lại đi chơi luôn nữa cũng mệt. cái chuyến đi vừa rồi của anh nó như thế nào, anh có thể tường trình về cái chuyến đi vừa rồi không?
Cái chuyến đi vừa rồi thì cá nhân tôi thì ở tại bên thủ đô Praha của Cộng hòa Séc hơn một tuần để mà dự và tham gia đồng tổ chức một cái sự kiện rất lớn, đó là cái hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo hay niềm tin. Đây là sự kiện hàng năm của cái liên minh gồm 42 quốc gia thành viên, đó là cái liên minh quốc tế cho tự do tôn giáo hay niềm tin. Năm nay thì tổ chức ở Cộng hòa Séc, năm ngoái thì ở tại Anh Quốc, và hai năm 2018-2019 tổ chức ở tại Hoa Kỳ, thủ đô Hoa Kỳ, rồi sau đó đó thì tổ chức ở tại Ba Lan nhưng mà trực tuyến bởi vì bị Covid, và qua năm 21 thì tạm ngưng, rồi năm 22 đó thì tổ chức Anh Quốc như đã nói, và năm nay thì tổ chức ở tại Cộng hòa Séc với chủ đề kỳ này rất hay, bởi vì Séc là một cái quốc gia mà cựu cộng sản, thành ra họ rất là có kinh nghiệm về chế độ cộng sản. Cái chủ đề của họ là tự do tôn giáo dưới chế độ độc tài cộng sản, rất ăn khớp với lại vấn đề tình hình hiện nay ở Việt Nam thưa chị. Và chúng tôi chịu trách nhiệm nguyên cái mảng là giới trẻ lãnh đạo ở trong cái phong trào tranh đấu bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo toàn cầu. Thành ra chúng tôi tham gia trong cái vai trò đó. Rồi song song thì có một số cái sự kiện chúng tôi tổ chức song song với là cái hội nghị dành riêng cho người Việt chúng ta, bởi cái đoàn người Việt nó khá đông, đến gần 30 người đã đến từ nhiều quốc gia, đã đến thủ đô Praha để mà tham gia, và chúng tôi có một loạt những sự kiện riêng dành riêng cho cái đoàn người Việt, chị.
Nói về phái đoàn người Việt là anh biết những người này giống như là trong những cái hội đoàn hay ở những cái nước khác, anh gửi thư anh mời hay là ai mời họ đến đây vậy thưa anh?
À vâng, thì chúng tôi mời, thì trong số mà mời đó thì có khoảng gần 30 người, thì có 5 người kể cả chúng tôi thì vào bên trong cái hội nghị cấp bộ trưởng được tổ chức ở tại cái trụ sở của Bộ Ngoại giao Séc, gồm có cá nhân tôi này, 2 người trẻ này, 1 người đến từ Thái Lan, 1 người đến từ Đài Loan, vợ chồng anh Nguyễn Bắc Chuyển vừa mới được trả tự do đi thẳng từ nhà tù, mà anh chuyển từ thẳng từ nhà tù qua bên Frankfurt ở Đức Quốc, đã được mời đến và đã được vinh danh ở ngay tại cái phiên khai mạc cái hội nghị. Ngoài ra là chúng tôi mời những cái người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mà đặc biệt ở Dallas có 2 vị là cao niên bên cao đài, đấy, Lê Phú Hữu và anh Bùi Văn Quan ở ngay tại Dallas với Thánh Thất Mountain View.
Cái mục đích lần này mình nãy giờ là anh nói là cái số người là đến, nhưng mà trong cái buổi họp có cái gì nổi bật hay mà anh muốn chia sẻ thêm không?
Cái mục đích trước hết là để đưa vấn đề Việt Nam vào trong cái nghị trình, như tôi có trình bày đó, thì có sự hiện diện của vợ chồng anh Nguyễn Bắc Chuyển thì họ được vinh danh. Sau đó thì mỗi một cái tham luận đoàn, ban tổ chức lại dành riêng để mà tôn vinh một hoặc là nhiều các cái tù nhân lương tâm tôn giáo. Thì nó có một cái tham luận đoàn về dùng thể thao để mà phát huy tôn giáo, bởi vì thể thao các đội bóng bên đó túc cầu là thịnh hành lắm bên Âu Châu mà, và toàn cầu thì các cái đội bóng phần lớn gồm những cái cầu thủ đến từ rất nhiều quốc gia theo những cái tôn giáo khác nhau. Bởi ví dụ như cái đội bóng ở Séc hoặc đội bóng ở Pháp chẳng hạn, nó đâu phải là người Pháp đâu mà họ mời và trả tiền cho những cầu thủ thượng hạng đến từ nhiều quốc gia, thành ra nó là một sự hỗn hợp. Mỗi một cái đội cầu như vậy, mỗi cái đội banh như vậy đó là hỗn hợp rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia theo nhiều tôn giáo, có những cái chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, thành ra nó có sáng kiến cái đội, một số cầu thủ nổi danh ở cái đội tuyển quốc gia của Cộng hòa Séc họ lại đi ra để mà họ vận động, gọi là cái túc cầu cho hòa bình, và họ lên tiếng về vấn đề tự do tôn giáo. Và sau, và cái buổi đó được dành cho tôn vinh 3 tù nhân lương tâm Việt Nam. Thứ nhất là cụ Lê Tùng Vân, là bên Thiền Am, bên bờ vũ trụ. Người thứ hai là mục sư Tin Lành Hy Dích, người thượng ở Tây Nguyên. Và người thứ ba cũng là người thượng, đó là thầy truyền đạo Y Phung Bôn Giá. Đấy là 3 cái nhân vật mà chúng tôi từ hơn 1 năm đòi tự do cho họ. Thành ra chúng tôi nhờ nêu lên trước cái sự hiện diện của 40 mấy giới chức, trong đó có cả ngoại trưởng, rồi các thứ trưởng, rồi các vị đại sứ, đặc sứ này kia đến từ rất nhiều quốc gia, chưa kể là đại diện những cái người lãnh đạo của những cái tổ chức nhân quyền quốc tế, nó rất là bề thế. Thành ra nó làm nổi bật lên. Và rồi cái ngày 29 đó, đêm 29 là một cái bữa tiệc đó, dành cho ở trên một cái du thuyền để vinh danh những nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo. Thì anh Nguyễn Bắc Chuyển lại được mời lên để mà phát biểu, người duy nhất đại diện cho, coi như là tiêu biểu cho tất cả những cái nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo toàn cầu, lại được mời lên để phát biểu. Và qua ngày 30 tháng 11 thì chúng tôi BPSOS đứng ra tổ chức một cái bữa cơm gọi là bữa cơm đoàn kết. Ngày 30 là ngày chót của hội nghị, thành ra cũng có một số giới chức còn ở lại. Thì chúng tôi muốn họ có thời gian thư giãn đó, thì chúng tôi mời họ đến dự. Nhưng mà lúc đó tôi được biết rằng anh Nguyễn Bắc Chuyển và cô vợ là Bùi Thị Kim Phượng chưa hề làm đám cưới. Bởi vì 9 ngày trước ngày đám cưới họ đã có, anh Chuyển đã mua áo vest nhé, may áo vest. Kim Phượng thì đã may áo dài để mà chuẩn bị. Rồi làm đám cưới thì công an nó bắt cóc anh Nguyễn Bắc Chuyển và rồi giam lại. Và rồi sau đó xử án tù 11 năm. Đã hai vợ chồng chưa bao giờ có dịp làm đám cưới. Có người gợi ý tại sao mình không làm cái đám cưới ngay tại chỗ. Và chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới nhưng mà hai vợ chồng này không có thân nhân. Họ đến từ Frankfurt. Họ ra khỏi tù đi thẳng đến Frankfurt ở Đức. Rồi đến Praha, Cộng hòa Séc thì không có thân nhân. Thành ra cái hôm ấy khoảng 60 người, phần lớn là người ngoại quốc. Thì chúng tôi mới chia đôi cho nó, thôi bây giờ quý vị chịu khó làm một bên là đằng trai, một bên đằng gái đi. Thì cái vị chủ tịch của cái liên minh 42 quốc gia là bà Fiona Bruce, là một nghị sĩ người Anh. Và rồi ông phó chủ tịch là đại sứ của Cộng hòa Séc. Và rồi có cả bà báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc là người theo đạo bà Hai. Bà Fiona là theo Anh giáo, ông Robert Rehak là đại sứ đặc trách tự do tôn giáo quốc tế của Cộng hòa Séc là Tin Lành. Và rồi bà báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc là người Iran, phụ nữ Iran theo đạo bà Hai. Và chúng tôi lại có vị giáo sĩ trưởng do Thái giáo, trưởng ở toàn quốc Ái Nhĩ Lan, đến hai vợ chồng đến và vân vân. Rất là vui nhộn. Nhưng mà khi mà làm cái đám cưới và kể lại cái hành trình của cô vợ là phải đi nuôi chồng đó, hơn 6 năm xa cách nhau, bây giờ sau hơn 6 năm sau mới có cơ hội làm đám cưới, trong khi đó thì mẹ chồng thì đã chết trong lúc khi mà anh Nguyễn Bắc Chuyển đang ở trong tù, không được gặp mẹ lần chót này kia vân vân. Mọi người đều sụt sôi khóc hết. Và sau đó tôi cử hành cái lễ cưới rất đơn sơ nhưng mà rất là đặc biệt. Nhiều người gọi đây là cái đám cưới thế kỷ, bởi chưa bao giờ có đám cưới nào của một tù nhân lương tâm người Việt mà lại có những giới chức rất là cao cấp quốc tế. Và rồi cái đám cưới được gọi là cử hành theo cái nghi thức tôn giáo là có những cái của người Việt, nhưng mà có cái sự tham gia của rất nhiều những cái tôn giáo khác nhau, như cái vị giáo sĩ người Do Thái giáo lên cũng đọc cái kinh cầu nguyện bằng tiếng Do Thái của họ, và hai vợ chồng hát bài hát thánh ca theo cái Do Thái giáo. Và rồi chúng tôi lại có anh Lê Phú Hữu làm cái lời chúc tụng bằng theo cái tôn giáo là Cao Đài. Xong rồi lại có người theo Công giáo, Tin Lành, vân vân, Bà Hai, đạo Bà Hai vân vân, Tin Lành người Thượng, Tin Lành người Hồng Mông, Tin Lành người Malaysia, Tin Lành người Tô Cách Lan, có các mục sư của rất nhiều các cái hệ phái Tin Lành khác nhau. Dạ vâng thưa chị, thành ra nó rất là đặc biệt, rất là ý nghĩa.
Nghe anh kể giống như một thước phim quay chậm mình happy ending á. Rất là vui. Và hồi nãy anh có hai vấn đề, anh có nói về ông Lê Tùng Vân cũng được vinh danh, và nãy giờ anh cũng nói về cái đạo Bà Hai, thì đây là một cái tôn giáo mới phải không thưa anh, bắt nguồn từ cái Hồi giáo. Tại vì nhiều người nghe đạo Bà Hai giống tưởng là bà đó là Bà Hai nữa. ông Lê Tùng Vân thì đọc một số báo bên Việt Nam thì họ giống như là họ nói ổng là một người không thế này thế kia, nhưng mà ổng tại sao lại được vinh danh trong cái lần này vậy thưa anh?
À vâng. Báo chí Việt Nam thì chị biết đấy, ngay Nguyễn Bắc Chuyển cũng bị phỉ báng. Cá nhân chúng tôi, BPS, những ai mà đấu tranh đều bị báo chí Việt Nam phỉ báng hết. Thành ra chúng ta không tin được. Nhưng mà nói cái chuyện như thế này thôi là chúng ta biết ngay. Họ cáo buộc rằng ông ta là chiếm đoạt tài sản. Và đến giờ này, tức là quá cái thời gian để mà tôi gọi thời hiệu đấy, để mà xử, thì vẫn chưa có một cái chứng cứ gì là chiếm đoạt tài sản hết. Mà không có ai bước ra mà nói rằng tôi bị chiếm đoạt tài sản. Chiếm đoạt tài sản thì phải có nạn nhân chứ không ạ? Còn này không có. Cái thứ hai nói rằng 10 cái chú tiểu đó đều là sản phẩm của cái vấn đề loạn luân, mà thử DNA đến lần thứ tư rồi mà vẫn không có kết quả để mà chứng minh cái lời cáo buộc. Thành ra nghe vậy thôi là biết rồi. Thành ra cuối cùng đó là chỉ bị xử về cái tội là phỉ báng, xúc phạm đến cái lợi ích, quyền và lợi ích của chính quyền. Đó là gì? Là bên công an. Ông ta nói rằng công an bắt cóc người vào ở trong thiền am để bắt cóc cô Diễm My. Mà có bắt cóc thật, bởi chính cô Diễm My lên nói có tôi bị bắt cóc. Ông công an đấy bắt cóc tôi. Và thứ hai là có cái nhận xét rằng cái ông Thích Nhật Từ nó ngu như bò. Và cái này chỉ nói trong phạm vi nhỏ với nhau thôi. Mà nói ngu như bò thì cái đó là cái quan điểm, chứ không hề cáo buộc ông ta là buôn lậu, là giết người, là cướp của, là hãm hiếp phụ nữ. Thì cái quan điểm, cái nhận xét không thể kết thành cái tội được. Thành ra cái này là họ dựng chuyện lên. Trong khi đó ông Thích Nhật Từ cáo buộc rõ ràng người ta là chiếm đoạt tài sản, cáo buộc người ta là sản phẩm của loạn luân thì phê phải không bị gì hết. Thành ra cái đó rõ ràng là cái sự thiên vị.
Hôm bữa đó thì có sự ông Lê Tùng Vân ông có bay qua Praha không thưa?
Không, đâu có đi đâu được, bị xử 5 năm tù. Tổng cộng là bị ông ta và 5 đệ tử trẻ đó là tổng cộng là đến 23 năm tù, 23 năm rưỡi tù.
Nói về trong khi mà người dân tộc thiểu số Hờ Mông á, bị ngược đãi tồi tệ Việt Nam, thì tại Hoa Kỳ những nhà lập pháp Hoa Kỳ lại muốn vinh danh những người Hờ Mông, để những người cựu binh Hờ Mông đã giúp CIA trong chiến tranh Việt Nam. Và theo những cái thông cáo báo chí từ văn phòng của thượng nghị sĩ Ami, đảng viên đảng Dân Chủ á, thì đại diện tiểu bang Minnesota, người Hờ Mông cũng đã chịu rất là nhiều tổn thất nặng nề về những cái và những người lính Hờ Mông cũng đã chết với tỷ lệ rất là cao, gấp 10 lần so với người lính Hoa Kỳ ở tại Việt Nam. Và theo cái dự thảo luật này thì được giới thiệu với cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Họ nói rằng có hơn 30.000 người Hờ Mông đã tham gia trong cái nhiệm vụ CIA chống lại chủ nghĩa cộng sản ở Bắc Việt Nam và Phalet Lào. Thì anh có nhận xét gì về chính quyền Hoa Kỳ thưa anh?
Vâng, thế này. Trước hết những người Mông Lào, họ là đi theo ông tướng Vàng Pao, chúng ta đều biết. Và ông tướng Vàng Pao tiếp tục là đánh du kích không đầu hàng sau 75. Họ đã giúp cho quân đội Mỹ để mà chống lại sự xâm nhập của Bắc Việt đấy. Cái đường mòn Hồ Chí Minh này kia vân vân, xâm nhập vào Việt Nam băng qua Lào. Và những người này là những người Hồng Mông đã chiến đấu tương tự như người Thượng đó, với lại cái lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ để mà ngăn chặn cái sự xâm nhập của bộ đội Bắc Việt vào miền Nam mà đi qua ngã Lào. Họ chết rất nhiều. Và chúng tôi khá thân với họ. Họ ở bên Minnesota thì đông lắm, và Wisconsin cũng rất là đông. Và bà Amy Klobuchar đó là thượng nghị sĩ liên bang nhé, ở ngay tại tiểu bang Minnesota. Và bao nhiêu đời các thượng nghị sĩ đều rất là ủng hộ những người Hờ Mông này. Trước đây là còn có một cái đạo luật để cho những người Hờ Mông như vậy mà đã từng tham chiến với Mỹ đó không phải thi quốc tịch, nhưng mà đương nhiên được công nhận là công dân Mỹ. Thành ra họ được sự ủng hộ của các cái giới chức Mỹ rất là mạnh mẽ. Chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là cái thời điểm, bởi rất nhiều những người đó lớn tuổi rồi và rất nhiều người đã chết. Thành ra cần phải vinh danh họ, cũng cần phải có những cái đạo luật tương tự để vinh danh những người Thượng và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của Mỹ. Chúng tôi nghĩ rằng nó hơi trễ nãi nhưng mà nó rất là chính đáng, thưa chị.
Dạ vâng, nhưng mà cuối cùng thì chậm mà còn hơn là không có, thưa phải không thưa anh? Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Anh còn vài phút cuối của chương trình, anh muốn chia sẻ gì thêm với quý khán giả không thưa anh?
Dạ vâng, trong cái chuyến đi vừa rồi thì phái đoàn của chúng tôi gần 30 người, thì nó có 5 người được tách ra để đi Geneva để mà tham gia cái cuộc rà soát Việt Nam về thực thi công ước về xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc. Đoàn Việt Nam cũng cử đi rất là đông, thì hiện diện ở tại cái sảnh đường của Liên Hợp Quốc, của cái Ủy hội Nhân quyền Liên Hợp Quốc ấy, thì có 3 thành phần. Thứ nhất là cái đoàn Việt Nam rất là đông nhé, do cái ông Y Thông tự nhận mình là người Ê Đê. Nhưng mà tôi có người Ê Đê ở trong đoàn của chúng tôi, đến nói tiếng Ê Đê với ông ta không trả lời được bằng tiếng Ê Đê.
Tức là ông không biết, ông không phải là người Ê Đê.
Không nói được tiếng Ê Đê.
Nhưng mà anh nghĩ ông không phải là người Ê Đê. Khi mà anh nói ông tự nhận tức là ông không phải là người Ê Đê.
Dạ vâng. Tại nó có cái hoài nghi bởi vì người Ê Đê đó. Ông là đến từ Phú Yên. Người Ê Đê ở Phú Yên thì phải có họ. Mà ông này Y Thông mà không biết Y Thông gì, không có họ. Và thứ hai là cái cô người Ê Đê thực đó, đến để nói chuyện với ông này thì ông này tránh né không trả lời bằng tiếng Ê Đê. Làng đi mất, rất có thể ông không hiểu tiếng Ê Đê.
Nhưng mà chắc. Tại sao có ai biết là mục đích tại sao ông tự nhận mình là người Ê Đê không thưa anh?
À, là tự vì cái này là đi hướng dẫn phái đoàn của nhà nước để mà giải trình về việc là kỳ thị chủng tộc mà.
Dạ.
Mà trong đó là có người Thượng phải không ạ? Người Hồng Mông, người Khmer.
Dạ. Thì
nhà nước Việt Nam mới chứng minh đấy. Cái người trưởng phái đoàn chúng tôi là một người sắc dân thiểu số.
Ê
Đê. Dạ vâng. Xong rồi cái thành phần thứ hai là cái ủy ban của Liên Hợp Quốc, và thành phần thứ ba là những người coi như là tiếng nói của xã hội dân sự, mà trong đó có 5 người là chúng tôi cử đi, cộng với lại một cô là người Khmer Khom là thuộc một tổ chức khác đến, nhưng mà rất là hài hòa với nhau, thành ra nhập toán lại với nhau thành ra 6 người. Sáu người đại diện xã hội dân sự người Việt, và người Khmer Khom cũng là người Việt mà gốc gác là người Khmer. Khmer Khom sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, thành ra có lên tiếng mà phối hợp chặt chẽ với cái ủy ban mà rà soát, thì đặt những câu hỏi rất là hóc búa và bên kia không trả lời được gì hết.
Dạ vâng,
thành ra cái đó cũng rất là hy hữu thưa chị.
Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi xin chào cô Nhã Quyên và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, xin kính chào anh.
Chiều ra biển đứng nghe trề, tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. No.